Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 17 tháng 4 năm 2021. Tổng thống Joe Biden vừa đề cử ông Mark Evans Knopper, phó trợ lý thư ký phụ trách về Nhật Bản và Hàn Quốc tại Văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Xả súng tại Mỹ làm 8 người thiệt mạng, Trung Quốc tập trận rầm rộ gần Đài Loan nhằm gửi thông điệp đến Washington. Tỷ phú Hồng Kông Jimmy Lai đối mặt với bản án 12 tháng tù.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Tổng thống Joe Biden vừa đề cử ông Mark Evans Knopper, phó trợ lý Bộ trưởng phụ trách về Nhật Bản và Hàn Quốc tại Văn phòng các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Theo thông cáo của Nhà Trắng vào ngày 15 tháng 4, ông Knopper sẽ thay thế đại sứ sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ tại Việt Nam, Daniel Crichton Brink, người vừa được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương hữu nghị vì những đóng góp trong việc tăng cường quan hệ đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông Knopper trước đây là tham tán của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hàn Quốc. Trước đó ông là phó trưởng phái bộ của Đại sứ quán. Ông cũng từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Văn phòng các vấn đề Ấn Độ, Giám đốc Văn phòng các vấn đề Nhật Bản của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các vị trí lãnh đạo tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Baghdad, Iraq và Tokyo, Nhật Bản. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết ông Knopper tốt nghiệp cử nhân của Đại học Princeton và sau đó lấy bằng thạc sĩ ở Trường Đại học Chiến tranh Quân đội. Ông đã được nhận rất nhiều giải thưởng của Bộ Ngoại giao và của Tổng thống Hoa Kỳ vì thành tích trong công việc và khả năng ngôn ngữ. Ông nói được tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Việt. Cùng với ông Knopper, Tổng thống Biden đợt này cũng đề cử 8 tân đại sứ đại diện cho Hoa Kỳ ở các nước khác, bao gồm Somalia, Algeria, Bahrain, Lesotho, Cameroon, Angola, Guinea-Bissau và Congo. Đây là đợt đề cử đầu tiên của Tổng thống Biden cho các vị trí đại sứ Hoa Kỳ kể từ khi ông lên nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Tất cả những người trong danh sách đề cử đều có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Hôm 16 tháng 4, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Breckenridge được phía nhà nước Việt Nam trao tặng huân chương hữu nghị trước khi ông sắp kết thúc nhiệm kỳ 3 năm rưỡi. Dịp này, nhà ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ không giới hạn giữa hai nước. Ông viết trên Facebook: "Tôi vô cùng vinh dự được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Quốc Dũng thay mặt Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao tặng huân chương hữu nghị. Mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đang ở mức tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Cam kết của chúng tôi nhằm thúc đẩy lợi ích chung của hai nước với tư cách là đối tác và bạn bè đáng tin cậy đã đặt nền móng cho mối quan hệ phát triển mạnh mẽ mà chúng ta đang đạt được hiện nay. Khi nhiệm kỳ kết thúc, tôi vô cùng lạc quan về tương lai của mối quan hệ đối tác của chúng ta. Mối quan hệ sẽ phát triển không giới hạn", nhà ngoại giao Hoa Kỳ nhận định. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng đại sứ Breckenridge được trao huân chương hữu nghị vì những đóng góp tích cực và hiệu quả của ông cho việc củng cố và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Trước đó, hôm 9 tháng 4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã trao tặng kỷ niệm chương vì hòa bình cho đại sứ Breckenridge vì đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, theo thông tấn xã Việt Nam. Hôm 26 tháng 3, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chỉ định đại sứ Daniel Breckenridge làm trợ lý ngoại trưởng phụ trách khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, vị trí ngoại giao hàng đầu tại khu vực châu Á của chính quyền Tổng thống Biden. Ông Breckenridge được chính quyền Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm chức đại sứ tại Việt Nam từ năm 2017. Trước đó, ông từng là giám đốc cấp cao về các vấn đề châu Á thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia và phó đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. Hôm 15 tháng 4, Tổng thống Joe Biden loan báo chính thức bổ nhiệm ông Mark Knopper làm đại sứ tại Việt Nam. Ông Knapper hiện là Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản trong bộ phận đặc trách Đông Nam Á-Thái Bình Dương. Ông Knapper từng làm việc ở Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội giai đoạn 2004-2007, giữ chức vụ tham tán chính trị. The Voice of America,
VOA. Đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Mỹ, Đại sứ Hà Kim Ngọc, vừa bày tỏ đánh giá cao lập trường của Hoa Kỳ trong việc duy trì các nguyên tắc cơ bản để đảm bảo trật tự hàng hải dựa trên luật lệ và ủng hộ các lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Phát biểu của đại diện Việt Nam được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến với dân biểu Joaquin Castro, đồng chủ tịch nhóm ASEAN của Quốc hội Hoa Kỳ, chủ tịch tiểu ban phát triển quốc tế, các tổ chức quốc tế và tác động xã hội của kinh doanh toàn cầu thuộc Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ vào chiều ngày 14 tháng 9, theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Giữa bối cảnh đang xảy ra các diễn tiến căng thẳng do sự kiện Trung Quốc điều hơn 200 tàu dân quân đến khu vực Đá Bà Đầu thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền, thì so với Philippines, quốc gia đồng minh của Mỹ, Việt Nam cho đến nay, ngoài phát biểu phản đối động thái của Trung Quốc, vẫn chưa có những hành động mạnh tay nào như triệu tập đại sứ, gửi kháng thư giống như Philippines. Tuy nhiên, có thể thấy Hà Nội đang nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, đặc biệt là Hoa Kỳ, trong việc bảo vệ chủ quyền và quyền lợi của mình trong khu vực này. Tại cuộc họp, hai bên cũng đề cập đến những diễn tiến phức tạp ở khu vực Đá Bà Đầu. Theo đó, dân biểu Castro khẳng định Hoa Kỳ ủng hộ mạnh mẽ việc tôn trọng chủ quyền của các nước khu vực, trong đó có Việt Nam. Đại sứ quán Việt Nam cho biết thêm. Ngoài ra, Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng đề nghị chính phủ và Quốc hội Hoa Kỳ quan tâm dành nhiều nguồn lực hơn nữa để triển khai hiệu quả quan hệ đối tác Mekong-Hoa Kỳ giữa bối cảnh dòng Mekong đang trở thành một mặt trận đối đầu lớn tiếp theo giữa Trung Quốc và Mỹ khi các hoạt động khai thác của Bắc Kinh đang giết chết dần nguồn lợi của các quốc gia thuộc hạ lưu sông Mekong. Đối với các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19, ông Hà Kim Ngọc ngỏ lời cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ Việt Nam và ASEAN trong công tác ứng phó và hồi phục kinh tế. Ông cũng đề nghị phía Mỹ tạo điều kiện để Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine COVID-19 của Mỹ nhanh hơn, đồng thời cấp phép và chuyển giao công nghệ để Việt Nam có thể hợp tác trong việc sản xuất vaccine.
Hoa Kỳ vừa hoàn tất khóa huấn luyện cho các cơ quan chức năng của Việt Nam để sử dụng công cụ Sea Vision giúp nhận biết tình hình trên biển và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 4 tại thành phố Quy Nhơn. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo, trong tuần này tại thành phố Quy Nhơn, Văn phòng Hợp tác Quốc phòng và Cục Phòng chống ma túy thực thi pháp luật quốc tế Đại sứ quán Hoa Kỳ đã tài trợ khóa tập huấn trực tuyến về sử dụng Sea Vision cho các cơ quan hàng hải khác nhau, bao gồm Cục Hàng hải Việt Nam, cảng vụ các tỉnh, thành phố, các trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển, Tổng cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư. Sea Vision là một công cụ dựa trên trang web về nhận biết tình hình trên biển nhằm giúp các cơ quan hàng hải tạo thuận lợi cho thương mại, đấu tranh chống buôn lậu, chống đánh bắt trái phép, chống đánh bắt cá trái phép, thực hiện các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, gìn giữ môi trường và bảo vệ chủ quyền quốc gia, Đại sứ quán cho biết. Sea Vision do Bộ Giao thông Hoa Kỳ phát triển và hiện đang được sử dụng bởi nhiều quốc gia, trong đó có các nước thành viên ASEAN như Philippines, Malaysia và Indonesia. Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết của mình đối với an ninh và an toàn hàng hải của Việt Nam qua việc cung cấp đào tạo, trang thiết bị và cơ sở hạ tầng, Đại sứ quán cho biết thêm. Vào tháng 11-2019, một khóa tập huấn tương tự tại Hà Nội đã được các giảng viên của Trung tâm Tác chiến Thông tin Hải quân Hoa Kỳ vùng Thái Bình Dương thực hiện cho 16 học viên đến từ các cơ quan hàng hải khác nhau của Việt Nam trong nỗ lực thể hiện cam kết của Hoa Kỳ hỗ trợ một nước Việt Nam độc lập, vững mạnh và thịnh vượng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Một tay súng đã bắn chết 8 người và làm bị thương nhiều người khác tại một cơ sở của công ty FedEx ở thành phố Indianapolis, bang Indiana, trước khi tự sát, cảnh sát cho biết vào sáng sớm thứ Sáu 16 tháng 4. Reuters loan tin vụ việc xảy ra tại một trung tâm của FedEx ở gần phi trường quốc tế Indianapolis sau 11 giờ tối giờ địa phương vào đêm thứ Năm 15 tháng 4. Người phát ngôn của Sở Cảnh sát Indianapolis, bà Jenny Cook, cho biết là nhà chức trách đáp ứng với tin có nổ súng, tới nơi mới biết đây là một vụ nổ súng bừa bãi đang tiếp diễn. Thông tin ban đầu là nghi can nổ súng đã tự sát ngay tại hiện trường. Bà nói thêm rằng ngay trong lúc này thì tình hình đã yên ổn. Theo người phát ngôn, 4 người đã được đưa vào bệnh viện, một người trong tình trạng nguy kịch vì những vết thương do bị bắn, trong khi 3 người còn lại bị thương. Vẫn theo nguồn tin này, có 2 người đang được bác sĩ điều trị ngay tại hiện trường, rồi sau đó được ra về, trong khi rất nhiều người khác đi bộ tới các bệnh viện ở gần đó. Truyền hình chiếu cảnh gia đình, bạn bè và đồng nghiệp của các nạn nhân, tất cả đều đeo khẩu trang và đa số đang cầm điện thoại cầm tay, tụ tập tại một trung tâm đoàn tụ gia đình do giới hữu trách thiết lập tại một khách sạn ở gần đó. Ít nhất 30 người đã bị thiệt mạng trong các vụ nổ súng bừa bãi trên khắp nước Mỹ trong tháng qua. Một người phát ngôn của FedEx nói công ty đang trong tình trạng bị chấn động mạnh và đau buồn vì sự ra đi của các đồng nghiệp. Ông này không cho biết rõ liệu tất cả những người bị thiệt mạng có phải là nhân viên FedEx hay không. Chúng tôi xin thành thật chia buồn với tất cả những người đã bị tác động bởi hành vi bạo lực phi lý này. Chúng tôi đang hợp tác với giới hữu trách đang điều tra vụ việc, ông nói. Dân biểu quốc hội Andre Carson, đại diện Indiana, viết trên trang Twitter của ông: "Tôi thật vô cùng đau lòng về vụ nổ súng bừa bãi tại cơ sở FedEx ngay tại Indianapolis và đang cầu nguyện cho tất cả những người bị tác động bởi thảm họa này."
Mỹ đang chuẩn bị về khả năng cần có một liều vaccine bổ túc sau khi người dân tiêm chủng COVID-19 được 9-12 tháng, một quan chức tòa Bạch Ốc loan báo ngày 15 tháng 4. Trong khi giới chuyên môn còn đang nghiên cứu xem thời gian miễn nhiễm sau khi tiêm chủng là bao lâu, có thể phải cần đến một liều vaccine bổ túc, ông David Kessler, khoa học gia lực lượng đặc nhiệm đáp ứng COVID-19 của Tổng thống Joe Biden, tuyên bố tại cuộc họp của một ủy ban quốc hội. Suy nghĩ hiện nay là những người dễ bị tổn thương sẽ phải đi trước, ông nói. Trong khi đó, Tổng giám đốc công ty Pfizer, ông Albert Bourla, nói mọi người có phần chắc sẽ cần một liều vaccine bổ túc thứ ba trong vòng 12 tháng và có thể phải cần tiêm chủng mỗi năm. CNBC loan tin căn cứ trên bình luận của ông từ hôm 1 tháng 4 như được công bố vào ngày 15 tháng 4. Dữ liệu sơ khởi cho thấy vaccine của Moderna và Pfizer BioNTech vẫn hiệu nghiệm ít nhất là trong 6 tháng, dù chưa biết sẽ kéo dài hơn bao lâu nữa. Cho dù việc bảo vệ kéo dài hơn 6 tháng, các chuyên gia nói những biến thể lây lan nhanh chóng của virus này và các virus khác có thể sẽ xuất hiện trong tương lai, có thể đưa đến sự cần thiết phải có những liều tiêm bổ túc thường xuyên, tương tự như các liều vaccine cúm hàng năm. Mỹ đang theo dõi sự lây nhiễm trong số những người đã được tiêm chủng đầy đủ, và Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, nói tại một buổi điều trần của một tiểu bang thuộc Hạ viện. Trong số 77 triệu người được tiêm chủng tại Mỹ, có 5.800 người bị lây nhiễm trở lại, trong đó có 369 người phải nhập viện và 74 người chết. Và Walensky nói một số những vụ tái nhiễm COVID xảy ra vì người được tiêm chủng không có đáp ứng miễn dịch đủ mạnh. Tuy nhiên, đáng ngại là trong một số ca, việc tái nhiễm xảy ra nơi những người bị nhiễm biến thể. Trước đây trong tháng, Pfizer và đối tác BioNTech nói vaccine của họ hiệu nghiệm khoảng 91% trong việc phòng ngừa COVID-19. Viện dẫn dữ liệu thử nghiệm được cập nhật gồm hơn 12.000 người được tiêm chủng đầy đủ trong ít nhất 6 tháng.
Các cuộc tập trận của tàu sân bay Trung Quốc và các vụ xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan đã leo thang trong những tuần gần đây là nhằm gửi một thông điệp cảnh báo Washington hãy lùi bước. Hãng tin Reuters trích dẫn các nguồn tin an ninh ở Đài Bắc cho biết. Hoạt động gia tăng mà Trung Quốc gọi là diễn tập tác chiến hôm thứ Tư đã gây báo động ở cả Đài Bắc lẫn Washington, mặc dù các quan chức an ninh không coi đó là dấu hiệu báo trước một cuộc tấn công sắp xảy ra. Theo một quan chức am hiểu về kế hoạch an ninh của Đài Loan, thì thay vào đó ít nhất một số cuộc tập trận đang diễn tập các thao tác chặn tiếp cận nhằm ngăn cản các lực lượng nước ngoài đến bảo vệ Đài Bắc trong một cuộc chiến. Trung Quốc nói các cuộc tập trận được tiến hành gần Đài Loan, nhưng xét vị trí của nó thì đây là một cuộc diễn tập nhắm vào quân đội Mỹ, theo một quan chức Đài Loan yêu cầu giấu danh tính vì không được phép nói chuyện với truyền thông. Khi Trung Quốc điều một nhóm tác chiến tàu sân bay đến gần Đài Loan tuần trước, lực lượng không quân Trung Quốc mô phỏng các cuộc tấn công nhằm vào tàu Mỹ mặc dù không có tàu hải quân Mỹ nào đang ở trong khu vực vào thời điểm đó, nguồn tin cho biết. Hải quân Mỹ thường xuyên đi qua eo biển Đài Loan, ngăn cách đảo quốc này với Trung Quốc. Một nguồn tin an ninh phương Tây cho biết các chuyến bay gần như hàng ngày của máy bay chống tàu ngầm Trung Quốc ở khu vực cực Bắc Biển Đông có thể là phản ứng đáp trả các sứ mệnh của Mỹ ở đó, gồm cả tàu ngầm, hoặc để lưu ý ngũ giác đài rằng Trung Quốc có thể săn tìm tàu ngầm Mỹ. Hoa Kỳ không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ động thái của kẻ thù và có sẵn các kế hoạch tác chiến để đối phó với các kịch bản về một cuộc tấn công của Trung Quốc.
Những người chống đối tập đoàn quân dân cầm quyền tại Myanmar hôm 16 tháng 4 loan báo một chính phủ đoàn kết quốc gia bao gồm các đại biểu quốc hội bị phế truất và lãnh đạo các cuộc biểu tình chống đảo chính cũng như đại diện các nhóm sắc tộc. Họ nói mục tiêu của chính phủ này là chấm dứt chế độ cai trị của quân đội và vãn hồi dân chủ, theo Reuters. Myanmar đã rơi vào hỗn loạn từ sau cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2, lật đổ chính phủ dân sự do nhà đấu tranh cho dân chủ Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã nắm quyền trong 5 năm qua, và trước đảo chính đang khởi sự nhiệm kỳ thứ nhì sau khi giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử tháng 11 năm 2020. Dân chúng Myanmar đã xuống đường mỗi ngày để đòi khôi phục nền dân chủ. Họ thách thức các chiến dịch đàn áp của các lực lượng an ninh mà cho tới nay đã giết chết hơn 700 người, theo một nhóm giám sát tình hình Myanmar. Cùng lúc, các lãnh đạo chính trị, trong đó có các đại biểu quốc hội thuộc Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ, tức NLD của bà Suu Kyi, đã tìm cách tổ chức lại để chứng minh cho đất nước và cho thế giới thấy rằng chính họ, chứ không phải các tướng lãnh, là thẩm quyền chính trị chính đáng của Myanmar. Xin quý vị chào mừng chính phủ của nhân dân, nhà đấu tranh cho dân chủ lâu năm Min Konen nói trong một bài diễn văn kéo dài 10 phút, loan báo thành lập chính phủ đoàn kết quốc gia. Tuy chính phủ mới thành lập không công bố nhiều lập trường, ông Min Konen nói nguyện vọng của nhân dân mới là ưu tiên của chính phủ đoàn kết và ông thừa nhận quy mô của nhiệm vụ trước mắt. Đề cập tới tập đoàn quân phiệt thực hiện cuộc đảo chính, ông Min Konen nói, chúng tôi đang tìm cách nhổ nó tận gốc rễ, vì vậy chúng tôi phải hy sinh rất nhiều. Reuters cho biết là không liên lạc được với một người phát ngôn của tập đoàn quân dân để yêu cầu bình luận. Các tướng lãnh biện minh cho hành động chiếm quyền bằng cách tố cáo có gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 đã trao phần thắng cho đảng của bà Suu Kyi, cho dù ủy ban bầu cử đã bác bỏ những chống đối. Một trong các mục tiêu chính của chính phủ đoàn kết là vận động sự ủng hộ và được cộng đồng quốc tế công nhận. Nói với các nhà báo, Bộ trưởng Hợp tác Quốc tế của chính phủ đoàn kết mới thành lập, bác sĩ Sasa, đơn cử việc Hoa Kỳ và nước Anh đã công nhận lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido là nhà lãnh đạo chính đáng của Venezuela. Chúng tôi là những nhà lãnh đạo được dân bầu lên một cách dân chủ, bác sĩ Sasa nói. Nếu thế giới tự do và dân chủ bác bỏ chúng tôi, điều đó có nghĩa là họ bác bỏ dân chủ. Áp lực quốc tế cũng đang tăng đối với quân đội Myanmar, đặc biệt vì chính quyền các nước Tây Phương áp đặt các biện pháp chế tài hạn chế. Mặc dù các tướng lãnh Myanmar từ lâu vẫn bác bỏ điều mà họ cho là sự can thiệp từ bên ngoài. Chính phủ đoàn kết công bố một danh sách các vị trí trong chính phủ, bao gồm các thành viên của các sắc tộc thiểu số và lãnh đạo biểu tình, nêu bật sự đoàn kết chung quanh một mục đích chung giữa phong trào thân dân chủ và các cộng đồng vận động để được tự trị, một số cộng đồng đã từng chiến đấu chống chính quyền trung ương trong nhiều thập kỷ. Bà Suu Kyi đang bị giam cầm từ sau cuộc đảo chính, được ghi là cố vấn quốc gia, vị trí bà vẫn nắm giữ trong chính phủ bị lật đổ.
Tỷ phú truyền thông Jimmy Lai của Hồng Kông sẽ thọ án tù 12 tháng vì đã tham gia một cuộc tụ tập trái phép trong các cuộc biểu tình rầm rộ đòi dân chủ hồi năm 2019 tại Hồng Kông, trung tâm tài chính thế giới đang nằm dưới quyền cai trị của Trung Quốc. Thẩm phán Amanda Woodcock của Tòa sơ thẩm Hồng Kông kết án ông Jimmy Lai 15 tháng tù, ân giảm 3 tháng còn 12 tháng. Trong khi đó, ông Martin Lee, người đã góp sức để phát động đảng đối lập lớn nhất Hồng Kông là Đảng Dân Chủ trong những năm 1990, thường được mệnh danh là cha đẻ của phong trào Dân Chủ, lãnh án treo 11 tháng trong cùng một vụ án.
Các giới chức về vaccine và tài chánh hàng đầu của Liên Hiệp Quốc ngày 15 tháng 4 thúc đẩy các nước giàu tặng vaccine cho chương trình cung cấp vaccine cho các nước nghèo trong nỗ lực giúp chấm dứt đại dịch và đưa kinh tế thế giới trở lại đúng hướng. Tại một sự kiện do Liên minh Vaccine Gavi tổ chức, nhằm đẩy mạnh sự ủng hộ cho sáng kiến COVAX chia sẻ vaccine. Các giới chức kêu gọi thêm 2 tỷ đô la cho chương trình COVAX trước tháng 6 để mua 1,8 tỷ liều vaccine trong năm nay. COVAX sẽ chuyển giao hơn 38 triệu liều vaccine cho 111 nước trong 7 tuần lễ, hầu hết là vaccine của AstraZeneca. Mức cung toàn cầu hiện nay quá hạn hẹp, tuy nhiên chúng tôi cũng biết là nhiều nước có thu nhập cao, đặt mua nhiều vaccine hơn họ cần, Tổng Giám đốc Gavi Seth Berkley nói. Ông thúc đẩy các nước này chia sẻ những liều vaccine thừa càng sớm càng tốt để có thể dùng cho số dân có nguy cơ cao trong thời điểm mức cung hạn hẹp này. Gần 400 triệu đô la đã được hứa tặng vào ngày 15 tháng 4, kể cả từ Đan Mạch, Liechtenstein, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Hoa Kỳ trong năm nay đã tặng một nửa trong số 4 tỷ đô la đã hứa cho COVAX, không đưa ra cam kết mới. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho hay một số nước ký với chương trình COVAX chưa nhận được liều nào, không có nước nào nhận được đủ và một số nước chưa nhận được đợt 2 đúng hạn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chưa gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Không khí ngày Tết ở Campuchia còn buồn hơn ngày thường. Một người gốc Việt ở thủ đô Phnom Penh nói với VOA, trong lúc dịch COVID-19 bùng phát dữ dội ở nước này khiến nhiều nơi phải giãn cách xã hội. Theo thống kê mới nhất từ chính quyền Campuchia, nước này ngày 15 tháng 4 phát hiện thêm 344 ca nhiễm virus corona, trong đó chỉ riêng thủ đô Phnom Penh có 243 ca. Cho đến nay, Campuchia đã ghi nhận tổng cộng 5.218 ca nhiễm với 36 ca tử vong. Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã khẩn cấp thực hiện giãn cách xã hội tại thủ đô Phnom Penh và khu vực Tak Mau để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 trong vòng 14 ngày kể từ ngày 15 đến ngày 28 tháng 4, truyền thông nước này đưa tin. Việc giãn cách xã hội diễn ra trong lúc người dân Phnom Penh nói riêng và Campuchia nói chung đang đón Tết cổ truyền Chol Nam Thmey từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4. Đây là ngày lễ lớn nhất trong năm của người dân xứ Chùa Tháp. Theo đó, người dân không được đi ra ngoài ngoại trừ có việc cấp bách, đi bệnh viện hay đi chợ để mua nhu yếu phẩm và không được phép tụ tập đông người. Những ai vi phạm có thể bị phạt hoặc thậm chí là bị bắt giam. Các dịch vụ và cửa hàng kinh doanh không thiết yếu phải đóng cửa trong thời gian cách ly, trong khi chợ búa, bệnh viện, các siêu thị vẫn mở cửa hoạt động bình thường. Các nhà hàng và quán ăn chỉ được phép phục vụ đem về, chứ không cho ngồi ăn tại chỗ. Các nhà máy, xí nghiệp và trang trại phải sắp xếp số lượng công nhân làm việc ít nhất có thể. Trong khi đó, các dịch vụ vận chuyển giao hàng, giao thức ăn vẫn được phép hoạt động. Thủ tướng Campuchia Hun Sen được truyền thông nước này dẫn lời nói, tất cả những việc này không phải để giết dân mà là đang bảo vệ người dân, và thủ tướng sẽ không để bất kỳ ai thiếu lương thực trong quá trình cách ly. Từ Phnom Penh, một người Campuchia gốc Việt nói với VOA với điều kiện giấu tên do lo sợ những rắc rối với chính quyền, cho biết không khí Tết ở thủ đô năm nay rất trầm lắng. Dịch tràn lan nên không có ăn Tết được, không có không khí Tết rộn ràng như những năm trước. Người phụ nữ 50 tuổi chỉ xưng tên là Huy nói với VOA vào ngày đầu tiên của năm mới Campuchia. Bà cho biết vào ban ngày thì ai ở nhà nấy, sau 8 giờ tối là giới nghiêm, ai đi ra đường sẽ bị phạt. Về phần mình, bà Huy nói năm nay gia đình bà không có ăn Tết vì Tết còn thua ngày thường do không có đi đâu được. Ai cũng phải lo mua đồ ăn để thủ trong nhà thôi chứ không có ai đi chơi, bà Huy nói, ngay cả đi chợ cũng đi cho lẹ rồi về thôi. Bà Huy hiện sống bằng nghề bán các món ăn Việt Nam cho biết, và lúc này bà chỉ còn có thể bán đồ ăn giao qua mạng, chứ không thể bán tại nhà được nữa.
Người ta kiếm tiền, người ta mua gạo, mua đồ ăn, người ta ăn, chứ người ta đâu có chơi đâu, người ta mình có bán gì nữa, hết.
Bà phân trần. Theo lời bà thì hiện giờ công việc buôn bán của bà chỉ còn 2 phần so với 10 phần lúc trước, do bà chỉ có thể bán đồ ăn đem đi giao cho khách. Bà Huy sống gần khu chợ Oruse ở ngay trung tâm thành phố, và bà cho biết khu chợ này cũng đã bị đóng cửa. Bà cho biết trước khi có lệnh giãn cách xã hội thì bà đã phải đóng cửa tiệm từ ngày 20 tháng 2, nhưng vẫn phải trả tiền thuê nhà lên đến 4 triệu riel mỗi tháng, tương đương 1.000 đô la. Chính phủ Cambodia chỉ hỗ trợ cho những người bị mắc bệnh, chứ những tiểu thương như bà không được hỗ trợ gì hết, bà cho biết, và bà phải điều đình với chủ nhà giảm tiền thuê. Theo bà Huy thì chính quyền Campuchia chống dịch rất quyết liệt. Tại khu phố bà có tổ trưởng, khóm trưởng đi đến từng nhà dặn dò mọi người không tiếp khách. Trước khi có lệnh giãn cách xã hội thì những người dân được yêu cầu tự giác hạn chế đi ra ngoài, cũng theo lời bà Huy.
Mình tự cách ly mình chứ, ý là mình bảo vệ an toàn cho mình mà cho người kế bên người ta cũng bảo vệ, tự ai nấy bảo vệ chứ không phải là người ta biểu mình nói là khu gì có người cách ly, chưa có khu gì có ai cách ly hết.
Bà nói về sự tự giác của người dân trước khi có lệnh giãn cách. Bà nói dịch cứ tăng hoài làm cho bà lo lắng, nhưng lo cũng không giải quyết được gì hết. Bà Huy đã đăng ký chích vaccine miễn phí cho hai vợ chồng bà, nhưng hiện giờ do chính quyền đang ưu tiên cho những người công nhân trên tuyến đầu, nên bà vẫn đang chờ đợi tới lượt, bà cho biết. Khi được hỏi có muốn về Việt Nam tránh dịch hay không, bà Huy nói bà sinh ra ở Campuchia và có quốc tịch Campuchia nên không còn quốc tịch Việt Nam nữa nên không thể về.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đánh dấu 7 năm Nga xâm chiếm Crimea, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã khẳng định trong một tuyên bố về sự thật cơ bản rằng Crimea là của Ukraine. Ngoại trưởng Blinken lưu ý việc Nga chiếm đóng và tăng cường quân sự hóa bán đảo Crimea gây ra những tác động vượt quá biên giới của Ukraine, đe dọa an ninh chung của thế giới. Hành động xâm lăng này gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho con người. Chính quyền xâm lăng của Nga thực hiện một chiến dịch đàn áp tàn bạo đối với người Tatar ở Crimea, người dân tộc Ukraine và các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác ở Crimea. Nhà chức trách xâm lược Nga đột kích các đền thờ Hồi giáo và tư gia, cấm các phương tiện truyền thông độc lập trên bán đảo và tuyên các bản án tù dài hạn cho những ai dám lên tiếng chống lại sự xâm lược. Sự đàn áp của Nga đã khiến người dân Crimea luôn trong tình trạng lo sợ, không thể sống cuộc sống của họ một cách tự do. Bộ trưởng Blinken kêu gọi Nga chấm dứt ngay việc chiếm đóng Crimea, trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị Ukraine mà họ đang giam giữ một cách bất công và trao lại toàn quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine. Và tương tự như vậy, kêu gọi Nga chấm dứt hành vi xâm lược ở miền đông Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Nga nhằm đáp trả hành động gây hấn của nước này ở miền đông Ukraine và xâm chiếm Crimea sẽ vẫn được duy trì trừ khi và cho đến khi Nga thay đổi, Bộ trưởng Blinken nhấn mạnh. Hoa Kỳ không và sẽ không bao giờ công nhận việc Nga sáp nhập Crimea. Hoa Kỳ hoan nghênh sáng kiến mới của Ukraine, cương lĩnh Crimea, nhằm nâng cao hiệu quả của phản ứng quốc tế đối với việc Nga chiếm đóng Crimea, ứng phó với các thách thức an ninh ngày càng tăng, tăng cường áp lực quốc tế đối với Nga, ngăn chặn vi phạm nhân quyền, bảo vệ các nạn nhân dưới chế độ xâm lược, chấm dứt sự chiếm đóng Crimea của Nga và trao lại toàn quyền kiểm soát bán đảo này cho Ukraine. Cương lĩnh Crimea sẽ được chính thức ra mắt tại hội nghị thượng đỉnh khai mạc ở Kiev vào ngày 23 tháng 8 năm 2021. Hoa Kỳ mong muốn tiếp tục làm việc với Ukraine, với các đồng minh và đối tác của họ để chấm dứt việc Nga chiếm đóng bán đảo Crimea và chấm dứt hành động xâm lược của Nga ở miền đông Ukraine.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.